Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8:45 cho đến 9:15, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta nói về những cái chứng cứ mà chúng ta có trong một cái hồ sơ. Cái hồ sơ này nó liên quan đến một cái sự bất cẩn. Cái điều khoản luật nói rằng là bất cứ một người nào bất cẩn mà đã tạo ra một cuộc hỏa hoạn trên đất của cái người đó, hay là đã tạo ra cái cuộc hỏa hoạn này nó đi xa hơn qua đất của người khác, thì sẽ có trách nhiệm chi phí cho những cái sự thiệt hại của cái người đã phải chịu đựng cái cuộc hỏa hoạn này. Cái việc này nó rất là căn bản, là vì chúng ta nói về cái sự bất cẩn. Khi chúng ta nói về cái sự bất cẩn thì chúng ta nói đến ai là người có lỗi. Không phải là cái sự bất cẩn nào nó cũng đưa ra cái kết thúc hay là cái kết luận là cái người kia có lỗi hay là mình có lỗi. Nó phải dựa trên những cái việc nó đã xảy ra trong cái hồ sơ đó, hoặc là những cái bằng chứng, những cái chứng cứ. Nói thí dụ như quý vị lái xe ở trên đường, quý vị chạy một cái con đường thẳng. Nếu cái người đứng ở phía bên tay phải của quý vị thì có lẽ con đường đó là con đường đi thẳng, tại vì là mình đang đứng ở trên con đường đi thẳng mà. Thì cái người đứng bên tay phải mình cũng là cái người muốn đi thẳng. Nhưng không hiểu tại sao cái người đó khi cái đèn xanh nó bật lên, họ lại bắt qua trái để họ quẹo trái. Có lẽ là vì họ nghĩ đến cái việc gì họ cần phải làm, rồi họ bị chi phối và họ không để ý. Họ tưởng rằng là nếu mà họ băng qua trái như vậy để họ quẹo trái thì họ an toàn. Nhiều khi chúng ta không thể giải thích được cái sự suy nghĩ đó của người đó như thế nào, nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào cái hiện tượng, cái hoạt cảnh nó xảy ra, mà chúng ta có thể đi đến một cái chỗ kết thúc có lý rằng là cái người đó đã quẹo trái không an toàn. Đúng không? Quý vị cũng suy nghĩ như vậy thôi. Nhưng rồi khi chúng ta đi vào cái hồ sơ, chúng ta mới thấy rằng là ồ, cái người kia nói thế này, người coi nó thế nọ, rồi mình bên này nói như vậy. Cái kết thúc nó là thế nào? Cái kết thúc là nếu cái sự điều tra đó cho thấy cái người phía bên tay phải mình đã bất cẩn và quyết định quẹo trái không có sự an toàn khi họ đứng cái con đường đi thẳng thì họ có lỗi. Tôi đưa cái thí dụ đó nó rất là rõ ràng cho quý vị thấy. Nhưng là quý vị để ý đến cái việc này. Khi quý vị đứng ở trên cái góc đường đó để quý vị chờ đèn bật lên để quý vị quẹo trái, cái đường quẹo trái đó nó có một đường hay hai đường, nó tùy vào cái dữ kiện trong cái hồ sơ. Cái phía bên kia cái người đó đi thẳng, cái đèn bật lên quý vị gõ trái. Đấy, dĩ nhiên rồi, tại vì đèn xanh cho mình thì mình gõ trái. Nhưng mà cái phía bên kia, cái người đi thẳng họ chạy tới, họ tông về phía xe của mình. Bây giờ mình nói tôi có đèn xanh mà, tại sao anh lại đụng vào tôi? Cái người kia nói ô thôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi chạy không để ý cái gì đó không biết. Nhưng rồi đến cái lúc mà họ báo cáo cho bảo hiểm của họ và mình báo cáo cho bảo hiểm của mình, cái câu chuyện nó hoàn toàn khác, hoàn toàn khác. Tại vì cái người kia nói tôi có đèn xanh, bên mình cũng nói mình có đèn xanh, không có một người nhân chứng nào hết, không có một người nhân chứng là đứng góc đường nói tôi, cái người kia chạy vượt đèn đỏ hoặc là mình chạy vượt đèn đỏ. Quý vị thấy đó là một cái hồ sơ khó khăn để mà có thể vượt qua cái việc ai phải ai trái. Và khi chúng ta nói đến vấn đề bất cẩn mà chuyện nó xảy ra trong cái việc lái xe như vậy, thì cái thương tích tai nạn của cái người mà bị thiệt hại đó nó phải gắn liền với cái sự va chạm giữa hai cái xe khi hai cái xe tông vào nhau, hay là cái xe bên kia đụng vào cái xe bên này. Chứng minh một cái hồ sơ bất cẩn chúng ta phải làm như vậy. Có những cái hồ sơ chúng ta có thể giải quyết được, giải quyết được đây là chúng ta có thể điều đình, chúng ta có thể được bồi thường. Nhưng có những hồ sơ chúng ta phải đưa lên tòa để xử, rồi chúng ta xử bởi người chánh án ngồi trên cái bục cao đó, hoặc là chúng ta được xử bởi 12 người bồi thẩm đoàn ngồi nghe câu chuyện của hai bên. Cái ông này ông ấy có một miếng đất, trong miếng đất của ông ta có gỗ, ông ta làm về vấn đề gỗ gì đó không biết. Nhưng mà khi ông ta quyết định ông ta đốt một cái số gỗ gì đó ở trên đất của ông ta đốt từ ngày này qua ngày khác, ông ta cũng cẩn thận lắm, ông ta xem mỗi một ngày nó như thế nào, và ông ta xem cái việc hỏa hoạn đang đốt đó nó xảy ra như thế nào để nó đừng có lan qua nhà hàng xóm, lan qua đất hàng xóm. Nhưng mà rồi cái ngày cuối cùng ông ta làm ngơ, ông ta không để ý hay thế nào đó, thì những cái lửa nhỏ đó nó bay qua nhà hàng xóm và nó đã đốt cháy khoảng một phần đất của nhà hàng xóm. Chúng ta nghĩ như vậy là xong rồi. Ông này ông ấy nói tôi chả có làm gì sai, tôi để ý, tôi rất là cẩn thận và tôi đã không thấy cái gì nó bay qua hay là nó đi đâu để mà nó làm thiệt hại đến đất của nhà hàng xóm. Nhưng mà cái việc mà cháy cái đất nhà hàng xóm đó xin lỗi quý vị, nó xảy ra như thế nào thì phải có cái sự điều tra và những bằng chứng, đúng không? Ông hàng xóm này ông nói cái ông bạn bạn hàng xóm của tôi ấy, ông ấy đã bất cẩn khi ông ấy đốt gỗ ở bên nhà ông ta, và ông ấy cũng đã bất cẩn khi ông ấy cho phép những cái lửa đó, những cái nhóm lửa đó nó thoát ra khỏi nhà ông ta và nó đưa đến đất của tôi, và vì vậy tôi đã bị thiệt hại. Cái câu hỏi ở đây là cái đất này á bị thiệt hại có phải là bởi vì cái lửa ở bên nhà cái ông hàng xóm này đưa qua hay không? Và khi chúng ta đi vào đến tòa, nó phức tạp, nó có những cái phương cách làm việc ở trên tòa mà chúng ta, những người không có hành luật, khó biết được những cái việc cần phải làm lắm. Cái cuối cùng vẫn là cái lệnh của chánh án. Tòa ra cái lệnh nào thì chúng ta phải làm theo những cái lời để lời yêu cầu của tòa. Chúng ta không thể nói rằng là tòa làm như vậy là không có đúng, tòa nói như thế là không có được. chúng ta chưa nghe đến cái chữ contempt of court, tức là chúng ta đã không tuân thủ theo lệnh của tòa. Có những việc không tuân thủ theo lệnh của tòa có thể trở thành một cái hình phạt bằng bằng tài bằng tiền bạc, có những có thể có những việc trở thành cái hình phạt bằng ngồi tù, tùy theo từng trường hợp một. Nhưng khi chúng ta ra đến tòa và nếu cái hồ sơ của mình đưa ra để xử và chúng ta nói đến cái việc xử thì chúng ta phải nghĩ đến một là chánh án sẽ là cái người ngồi nghe chuyện của hai bên và chánh án quyết định. Hai là chúng ta có bồi thẩm đoàn. Trong cái hồ sơ này chúng ta có bồi thẩm đoàn. Và cái người bồi những người bồi thẩm đoàn này họ nhận cái lời chỉ dẫn để mà quyết định ai thắng ai thua là từ chánh án và từ phía bên hai bên người luật sư đại diện cho hai thân chủ đưa ra dựa trên những cái lý do kiện ở trong cái hồ sơ. Cuối cùng thì cái người đưa kiện này họ đã bị thua. Họ bị thua là bởi vì họ nói là chánh án ở trên tòa đã đưa những cái lời chỉ định, cái lời chỉ dẫn để cho bồi thẩm đoàn họ xem và họ dựa vào đó để họ đưa những cái dữ kiện trong cái hồ sơ ra để phân tích không có đúng, đối nghịch, không có liên tục. Và vì vậy họ kháng cáo. Họ nói điều luật đã nói như thế, không lý do gì mà họ không được thắng cái hồ sơ này. Và chánh án ở trên tòa kháng cáo phải phân tích cái lý do tại sao họ lại đảo ngược lại cái quyết định của tòa sơ thẩm và ra lệnh cho hai bên phải xử cái hồ sơ này lại. Một trong những cái dữ kiện trong cái hồ sơ, và khi chúng ta nói đến dữ kiện chúng ta gọi đó là evidence, đây là những cái bằng chứng. Trong vấn đề về pháp luật, bằng chứng có thể là bằng chứng direct, tức là cái người này giết cái người kia thì đây là con dao, đó là cái bằng chứng direct. Hoặc là cái người này giết cái người kia nhưng mà không có bằng chứng thẳng, mà bằng chứng phải đi tìm chung quanh cái việc giết người đó. Chúng ta gọi là indirect hoặc là tiếng Mỹ nó gọi là circumstantial evidence. Và khi chúng ta không có những cái bằng chứng đi thẳng vào vấn đề thì chúng ta phải tìm những cái việc nó xảy ra chung quanh đó và làm cách nào để trình bày cho chánh án họ nghe đi, nghe những cái việc nó xảy ra chung quanh để kết luận rằng là ai đúng hay ai sai, mà ai thắng hay ai thua. Trong cái hồ sơ này, cái ông thưa cái hồ sơ này, ông mới nói đơn giản lắm. Ông nói, tôi chả làm gì hết. Phía bên kia họ đốt lửa. Họ đốt, họ làm gì tôi không biết. Nhưng mà cái lửa của họ nó bay qua nhà tôi và nó đốt một phần nhà của tôi. Thế là họ có lỗi. Cái ông bị thưa, ông nói như vậy là không có đủ. Không có đủ. Đúng quý vị, ông phải ngồi không? Ông ấy phải nói với chánh án. Và chánh án nói những cái lời chỉ dẫn này không có được xảy ra, I mean không có đủ để mà nói rằng là cái ông bị thưa đó, ông thua. Nhưng một trong cái bằng chứng mà cái ông thưa đó, ông muốn đưa ra, đó là ông ấy tìm được một cái cậu bé. Cái cậu bé này cậu nói, sáng hôm đó đó hả, tôi đi với người em tôi phải đi tìm cái con bò nó bị đi lạc ở mãi đâu ấy. Thì chúng tôi đi cái con đường này này, chúng tôi đi cái con đường này. Tôi đi khoảng chừng 3 4 mai á để tìm cái con bò đó. Nhưng mà tôi và em tôi ở trên con đường đi đó, chúng tôi đã tạo một cái cuộc lửa để mà chúng tôi giết những cái tổ chuột mà chúng tôi đã thấy. Và sau khi đốt rồi thì chúng tôi mới thấy nó lớn quá, thì chúng tôi muốn muốn xóa cái nhóm lửa đi nhưng mà không làm được, cho nên thôi chúng tôi bỏ đó, chúng tôi đi về, chúng tôi đi về một con đường khác. Và sau đó chúng tôi đi học, cái người mà đang thưa cái hồ sơ này muốn mang cái bằng chứng đó ra để làm gì, để nói rằng là cái cậu bé này cậu cũng có làm một cái cuộc hỏa hoặc cuộc lửa, và cậu cũng đốt một cái cuộc lửa nhưng mà nó không có đi xa đến cái độ làm cháy nhà của ông ta, bởi vì từ cái chỗ đó đến nhà của ông ta nó cũng khoảng chừng 8 9 mile rồi, trong khi cái lửa của cái ông này nó ngay bên cạnh nhà của ông ta. Mặc dầu đất mà họ có cũng một vài tấc, nhiều lắm chứ không phải ít, nhưng mà cái ở đây tôi muốn nói rằng là quý vị thấy những cái bằng chứng mà đưa ra tòa đó, nó là những cái bằng chứng quan trọng mà quý vị phải đưa cho luật sư của quý vị biết, để họ biết làm cách nào để mà họ có thể dẫn giải cho tòa thấy rằng là cái việc này nó đi từ cái bước này đến cái bước này và cuối cùng nó như vậy. Và tôi cũng muốn cho quý vị thấy rằng là không phải là chánh án làm cái quyết định đó đúng khi mà họ nghe những cái lời quyết định của bồi thẩm đoàn để mà nói cái hồ sơ này đúng hay sai. Và nếu quý vị tin rằng là cái hồ sơ của quý vị đã bị quyết định sai thì quý vị nên kháng cáo. Và kháng cáo nó là một cái quá trình hoàn toàn khác với lại cái quá trình làm hồ sơ vào lãnh vực sơ thẩm. Có nhiều người không hiểu cái công việc của chúng tôi ở trong công việc làm ở trên tòa. Tôi nói một cái thí dụ. Một người muốn nhờ tôi giải thích cái cách làm việc ly dị là như thế nào, và nó liên quan đến cái việc là cấp dưỡng vợ chồng. Khi mà chúng ta nói đến một cái phương cách làm việc của một cái hồ sơ thì luật sư sẽ giúp cho quý vị hiểu là chúng ta phải nộp cái đơn, rồi chúng ta phải đưa cái hồ sơ cho cái người đối phương, rồi chúng ta phải làm một cái motion nếu chúng ta muốn có tiền cấp dưỡng, hoặc là chúng ta đi hòa giải nếu chúng ta muốn chia tài sản. Đó là cách làm việc trên căn bản thôi. Nhưng khi quý vị đi vào chi tiết của một cái hồ sơ, nó rất là nhiều việc. Tại vì quý vị có biết rằng là không phải là chúng ta vẽ một con đường như thế chúng ta đi thẳng đến nơi đã tới. Trên con đường đó nhiều khi quý vị cũng phải gặp những cái ổ gà. Những cái ổ gà đó, ví dụ như cái người đối phương họ không chịu hợp tác, họ không chịu nộp giấy tờ lên tòa, cái người đối phương đó họ không chịu làm một cái gì hết. Họ cứ ngồi y ra đó vì họ nghĩ rằng là nếu họ ngồi y ra đó thì cái phía bên kia không thể nào đi đến cái chỗ ly dị được. Và vì vậy, quý vị mới phát minh ra cái chữ ly dị đơn phương. Và không có cái cuộc ly dị đơn phương nào hết. Vì khi chúng ta có hôn thú thì chúng ta có hai người. Thì khi ly dị chúng ta cũng phải có hai người. Và có những cái thủ tục ở trong cái phương cách làm việc đó, chúng ta sẽ phát hiện ra là nó xảy ra vì cái việc này, vì cái việc kia, và từ đó chúng ta sẽ phải làm thế nào để mà hội đủ những cái đòi hỏi bởi luật. Tôi nói một cái thí dụ, nếu mà chúng ta nói rằng là trong một cái cuộc ly dị chúng ta tỏ lộ ra những gì hai người có, chúng ta nói là chúng ta có nhà, chúng ta có xe, chúng ta có nhà băng, chúng ta có tiền về hưu. Nhưng mà phía bên kia họ đã tỏ lộ những gì cho quý vị thấy chưa? Chưa. Họ chả tỏ lộ gì hết. Và nếu họ không có tỏ lộ cho quý vị cái gì hết thì làm sao quý vị biết là họ có nhà băng hay không, hay họ có phone kê hay không? Biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người tôi nói chuyện với. Một cuộc hôn nhân 20 năm, 10 năm, 15 năm, hỏi bên kia có phone kê không, câu trả lời là không, tôi không biết. Nếu mà quý vị không biết thì làm sao cái quyền lợi của quý vị được bảo vệ nếu cái bên kia họ không tỏ lộ? Và quý vị nói thôi cứ đóng hồ sơ tôi không cần biết. Nhưng mà rồi mai mốt đây quý vị thấy cái phía bên kia có một cái chương mục về hưu 500.000 đô la, quý vị đổ lỗi cho ai đây? Chánh án sẽ không bao giờ chấp nhận cho cái hồ sơ đó đi đến chỗ kết thúc nếu bên kia chưa có tỏ lộ những cái gì họ cần phải làm. Đó là cái đòi hỏi cần thiết trong một cái hồ sơ ly dị. Cũng giống như thế khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản. Nếu cái người này mất đi mà những cái tài sản họ có chưa có được điều tra đầy đủ, mà chúng ta đi đến cái mức là chúng ta chia tài sản vì chúng ta muốn có tiền nhưng mà tài sản vẫn còn có thêm nữa mà chúng ta chưa thấy hết được, chưa biết hết được thì làm sao chúng ta chia? Cho nên nhiều khi quý vị không hiểu nổi cái khó khăn của cách làm việc và những cái sự đòi hỏi. Vì vậy quý vị phải tham khảo với luật sư và quý vị phải nghe cái người luật sư đó giúp cho quý vị, hướng dẫn cho quý vị làm sao đi đến cái chỗ kết thúc cái hồ sơ. Quý vị nhiều khi chỉ muốn biết những gì quý vị muốn. Quý vị không có cần biết là tòa đòi hỏi tại sao tòa lại muốn như vậy, tại sao tôi phải làm như thế. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm việc đối với những cái hồ sơ ở trên tòa đó thưa quý vị, nó có rất là nhiều những cái chi tiết trong đó mà quý vị sẽ không bao giờ biết được, thấy hết được hay hiểu hết được để mà luật sư giúp cho quý vị làm cái việc đó. Quý vị phải làm việc với luật sư để người luật sư họ hướng dẫn quý vị và giải thích cho quý vị. Và như trong lời của một vị chánh án đã nói với lại chúng tôi ở trên tòa, tố tụng rất là tốn kém. Tố tụng rất là tốn kém. Nếu quý vị ngồi đó, quý vị nghĩ rằng là ồ tại sao phải như thế này, tại sao phải như thế kia, đã biết bao nhiêu người trong quý vị ngày hôm nay nghe chương trình của tôi ra đến tòa ngồi từ 9 giờ sáng đến 11 giờ tòa mới nghe cái hồ sơ của mình. 2 tiếng đồng hồ đó luật sư đâu có ngồi ngủ phải không? Luật sư ngồi để mà chờ cho cái hồ sơ được kêu gọi lên để làm việc. Cũng giống như cái việc mà quý vị nói, tôi mướn người này từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng mà từ 2 giờ cho đến 4 giờ họ không có làm gì hết cho nên tôi không có trả tiền lương cho họ. Không có được như vậy. Đúng không? Không có đúng. Ok. Cho nên tôi mong rằng là khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị hỗ trợ, quý vị hiểu, quý vị làm việc với cái người luật sư quý vị tự chọn để họ có thể giúp cho quý vị giải quyết những thắc mắc của quý vị. Nhưng mà quý vị biết khi quý vị đến tham khảo, những cái thắc mắc của quý vị được giải bày, được gọi là diễn tả ra bởi cái dữ kiện quý vị đưa cho luật sư, thì luật sư họ phải nói cho quý vị biết là cái hồ sơ nên như thế vậy. Nhưng mà khi bước vào cái hồ sơ, không có ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tại vì như tôi vẫn nói rằng là quý vị chỉ biết cái phía bên mình thôi, còn bên kia mình chưa có thấy hết được chuyện họ muốn gì. Thì thời gian luật sư họ bỏ ra thì họ cũng phải được cái chi phí mà họ đã làm việc, cũng giống như quý vị bỏ thời gian ra đi làm vậy đó. Ok, cho nên khi làm việc quý vị phải hiểu rằng là những cái việc làm của những người luật sư giúp cho quý vị đó là những cái công sức của họ. Cho nên nếu quý vị không có thể làm những cái việc này cho nó đúng thì khó mà có thể hợp tác làm việc cho nó có kết quả của một cái hồ sơ đầy đủ được. Cho nên tôi mong rằng là những cái sự trình bày của tôi sẽ cho quý vị thấy một phần nào khi làm việc về vấn đề pháp luật nó không phải đơn giản như quý vị nghĩ. Nó đòi hỏi rất là nhiều những cái chi tiết khác nhau. Và vì vậy khi chúng tôi làm việc với quý vị, chúng tôi cố gắng giải thích, giúp đỡ và nói để cho quý vị hiểu rằng là những cái việc gì cần phải làm, nhưng đó là những gì chúng ta có trước mặt, còn sau đó thì chúng ta lại phải tìm tòi bên kia có gì. Những cái bằng chứng ở trong hồ sơ nó là những cái việc quan trọng. Vì vậy khi quý vị có những cái việc làm liên quan đến những vấn đề về pháp luật, tốt nhất là quý vị nên có những cái giấy tờ. Nếu đó là hợp đồng thì quý vị phải viết xuống, mua bán thương mại quý vị phải viết xuống, mướn chỗ làm việc quý vị phải viết xuống, làm về vấn đề living trust quý vị phải có cái trust và quý vị phải biết là cái trust đã nói cái gì. Làm về cái vấn đề hình sự thì quý vị phải có những cái bằng chứng, công tố viên họ phải có những cái bằng chứng để cho mình biết là mình đã làm gì sai. Tất cả những cái việc này nó xảy ra trong bất cứ một cái hồ sơ nào liên quan đến pháp luật. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những hồ sơ chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, những vấn đề về di trú, những vấn đề về hình sự, dân sự, luật gia đình, luật tố tụng, luật tài sản, luật thương tích, tai nạn, luật lương của quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori với những luật sư di trú, hình sự, dân sự ở văn phòng của chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ và giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật cho quý vị. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi một lần nữa là 408 947 7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với khánh thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe bình an, có đi đâu làm công việc gì đấy, Khánh Thi chúc quý thính giả gặp may mắn.
Tôi yêu xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vắng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mây chanh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ. Bữa cơm canh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mê. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộng ràng, yêu em nồng nàn. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jeans và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Thank you. nói thành thật với ai nắng. Tình yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em.